Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân và tự vệ biển của mình trên Biển Đông nhằm thách thức những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thống trị tuyến đường thủy đang có tranh chấp, theo tiết lộ trên một tạp chí quân sự của Trung Quốc. Lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của họ trên vùng biển gần đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã đe dọa đến việc thực thi luật hàng hải và an ninh quốc phòng quốc gia của Trung Quốc. Tạp chí Naval and Merchant Ships của Trung Quốc được South China Morning Post của Hồng Kông và ANI News của Ấn Độ trích dẫn cho biết trong một bài viết công bố vào tuần trước. Tạp chí này nói rằng vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc và xử lý kịp thời. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông với đường lưỡi bò 9 đoạn, chồng chéo lên các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Hà Nội. Giống như Trung Quốc, Việt Nam cũng có truyền thống lâu đời sử dụng dân quân biển để giúp bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình. Việt Nam năm 2009 ban hành luật dân quân tự vệ, trong đó cho phép dân quân biển thực hiện các cuộc tuần tra, giám sát trên biển, cũng như đối đầu và xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải để bảo vệ các đảo và bãi đá ngầm do Việt Nam kiểm soát. Trong khi Liên minh châu Âu ước tính rằng khoảng 8.000 tàu đánh cá và 46.000 ngư dân là một phần của lực lượng dân quân biển Việt Nam, thì tạp chí quân sự của Trung Quốc được South China Morning Post và ANI News trích dẫn cho biết con số này có thể là hơn 70.000. Theo đó, khi không đánh bắt cá, những dân quân biển được huấn luyện này đã tham gia một loạt các nhiệm vụ, đôi khi là hợp tác với Hải quân Việt Nam. Theo tạp chí quân sự của Trung Quốc, nhiệm vụ của lực lượng dân quân biển Việt Nam bao gồm do thám các cơ sở quân sự và tàu của Trung Quốc, và đôi khi cố tình đụng độ với các tàu tuần duyên của Trung Quốc để thu hút sự chú ý của giới truyền thông phương Tây. Theo South China Morning Post và ANI, tạp chí này cáo buộc rằng điều này nhằm đưa những khái niệm về sự cố nhân đạo và sự cứng bức của Trung Quốc vào tâm trí của công chúng quốc tế. Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức công khai nào về bài viết của tạp chí quân sự của Trung Quốc. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương trên sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở Washington, Mỹ hồi năm ngoái, lực lượng dân quân biển Việt Nam không phải là một lực lượng bí ẩn, chỉ có thể suy đoán, và có những đặc tính chung tương đồng với lực lượng dân quân biển của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu này, lực lượng của Việt Nam được chia thành hai loại hình tổ chức vào năm 2010, bao gồm dân quân biển được thành lập dựa trên khu vực hành chính và tự vệ biển được thành lập bởi các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu. Cả Hà Nội và Bắc Kinh đều được cho là đã huy động tàu đánh cá và ngư dân biển vào các hoạt động tuyên bố hàng hải của họ trên Biển Đông. Tháng trước, Philippines cáo buộc Trung Quốc đưa hơn 200 tàu cá và tàu dân quân tới khu vực đá Ba Đầu đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Còn lực lượng dân quân biển của Việt Nam được huy động để bao vây giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vào năm 2014. Theo nhà nghiên cứu Colin Kaur của Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore cho South China Morning Post biết, vào năm 2019, các lực lượng dân quân biển của Việt Nam và Trung Quốc được cho là đã cùng hỗ trợ lực lượng tuần duyên của nước mình trong vụ đụng độ tại bãi Tư Chính. Tạp chí quân sự của Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh nên tăng cường luật pháp đối với tàu thuyền nước ngoài, gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp kiềm chế thông qua các kênh ngoại giao và tăng cường khả năng tuần duyên để ngăn chặn lực lượng dân quân biển của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi quân đội Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh căng thẳng vẫn âm ỉ giữa hai nước láng giềng về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 26 tháng 4, tân Chủ tịch nước Việt Nam hoan nghênh sự phát triển toàn diện của quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Nói với Thượng tướng Hòa, người đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ 24 đến 27 tháng 4, Chủ tịch Phúc mong muốn quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường xây dựng vững chắc lòng tin chiến lược, phối hợp đưa quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo Vietnamnet. Ca ngợi sự thành công của cuộc hội đàm trước đó một ngày của hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch Phúc đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước quyết tâm cùng nhau xây dựng không khí hòa bình giữa hai nước nói chung và trên Biển Đông nói riêng. Ông Phúc cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính trị của quân đội Việt Nam và Trung Quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây luôn căng thẳng, nhất là từ khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014. Kể từ đó, Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động mở rộng chủ quyền trên biển, khiến Hà Nội phải nhiều lần cáo buộc quốc gia láng giềng xâm phạm chủ quyền lãnh hải của mình, như đưa tàu thăm dò vào gần bãi Tư Chính, đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, hay thành lập thành phố hành chính Tam Sa để quản lý các quần đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Hồi tháng 4 năm ngoái, Việt Nam phải gửi công hàm phản đối các lập luận của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới Hà Nội hôm 25 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã cùng người đồng cấp phía Trung Quốc Thượng tướng Hòa trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển. Theo truyền thông trong nước, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán của Hà Nội là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích giữa hai nước. Đáp lại, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước là một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào việc nâng cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, nhà nước. Sau hội đàm, hai bộ trưởng cùng chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc, theo Vietnamnet. Trước đó, hôm 23 tháng 4, các thứ trưởng quốc phòng của hai nước cũng thảo luận về các vấn đề trên biển tại đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7 tại thành phố Đông Hưng ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Theo báo Quân đội Nhân dân, đây là một phần trong chuỗi hoạt động đối ngoại quốc phòng Việt-Trung vừa qua. Hôm 16 tháng 4, tân Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị, trong đó hai bên cũng trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển, dù khẳng định duy trì quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện.
Giữa lúc số người nhiễm COVID tăng nhanh ở nước láng giềng Campuchia và đại dịch trở nên mất kiểm soát ở Ấn Độ, nhiều người Việt kêu gọi chính phủ nên dừng các hoạt động kỷ niệm có đông người tham gia trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Lưu ý về tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp ở các nước láng giềng, nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong, một Facebooker có nhiều người theo dõi, đưa ra đề nghị trên trang cá nhân với Thủ tướng Việt Nam rằng cần dừng tất cả hoạt động lễ hội tập trung đông người nhân ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, kể cả hoạt động ở các khu phố đi bộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 kế tiếp nhau là kỳ nghỉ lễ quốc gia ở Việt Nam để kỷ niệm ngày thống nhất đất nước vào năm 1975 và ngày quốc tế lao động. Cách này ít hôm, thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác gồm Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị và Khánh Hòa cho hay họ có kế hoạch bắn pháo hoa vào tối 30 tháng 4 theo tin trên báo chí trong nước. Tuy nhiên, đến trưa ngày 26 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo hủy bắn. Hà Nội đã ra quyết định như vậy cách đây 3 hôm. Vài giờ trước khi có tin Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ, nhà báo Nguyễn Hồng Lam bày tỏ ý kiến cá nhân trên mạng về việc bắn pháo hoa rằng xin hãy nhìn sang Ấn Độ hoặc gần hơn là Campuchia mà ngừng hân hoan lại trước khi quá muộn. Gọi dịch COVID-19 là một cuộc đại chiến, ông Lam cho rằng dừng bắn pháo hoa là một biện pháp cần thiết để tránh giảm thiểu bớt khả năng thua cuộc có thể xảy ra. Đồng thời, ông khẳng định làm như vậy là sáng suốt và can đảm. Nhà báo có đông đảo người theo dõi trên mạng xã hội nhắc lại rằng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận đầu hàng trước quân đội Cộng sản là để Sài Gòn và phần còn lại của miền Nam bớt đổ nát, bớt máu xương của hàng vạn sinh linh. Ông Lam đưa ra so sánh quyết định đó khó hơn rất nhiều so với quyết định dừng bắn pháo hoa 30 tháng 4 năm nay. Cùng với hai ông Nguyễn Như Phong và Nguyễn Hồng Lam, nhiều người khác bày tỏ các ý kiến tương tự, nhấn mạnh rằng họ thấy lo sợ rùng mình khi xem tin tức về dịch bệnh đầy chết chóc ở Ấn Độ và liên tưởng nếu như tình trạng đó xảy ra ở Việt Nam. Như tin đã đưa, đại dịch COVID-19 làm chết trung bình hơn 2.100 người mỗi ngày ở Ấn Độ trong một tuần qua, với tổng số người thiệt mạng vì dịch là hơn 192.000 người. Hình ảnh của các hãng thông tấn quốc tế cho thấy đất nước Ấn Độ rực lửa những ngày này khi thi thể của những người thiệt mạng được hỏa táng theo truyền thống. Cùng lúc, số người nhiễm đã lên đến 17 triệu ca ở đất nước Nam Á có hơn 1,4 tỷ dân. Tin cho hay là hệ thống y tế của Ấn Độ bị xem là sụp đổ khi không còn giường bệnh và oxy để cứu chữa cho các bệnh nhân. Trong khi đó, tại Campuchia, nước láng giềng giáp biên giới Tây Nam của Việt Nam, số ca nhiễm đang tăng nhanh lên tới hơn 510 ca mỗi ngày trong thời gian gần đây. trên mạng xã hội, các Facebooker có ảnh hưởng lớn và nhiều người dân Việt Nam nhấn mạnh rằng chính phủ cần dừng các hoạt động tụ tập và thậm chí cả các tour du lịch trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, đồng thời quyết liệt siết chặt hơn việc kiểm soát biên giới Tây Nam. Giải thích với VOA về lời đề nghị Thủ tướng Việt Nam dừng lễ hội, nhà báo Nguyễn Như Phong tập trung vào một số yếu tố. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư City of Hope ở California, Mỹ, nhìn nhận rằng những lời kêu gọi dừng hoạt động lễ hội ở Việt Nam là hoàn toàn hợp lý. Ông Vũ nói thêm với VOA.
Tình hình dịch bệnh hiện nay nó rất là nguy hiểm. Những cái chủng mới nó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện khắp nơi. Và những chủng mới này nó có khả năng lây nhiễm rất là nhanh. Và thậm chí nó có thể tránh né được những cái kháng thể được tạo ra bởi những người đã nhiễm hoặc là những cái vaccine mà đã chích. Hạn chế những cái việc tụ tập trong những mùa lễ hội này rất là quan trọng. Thì chúng ta đã thấy Ấn Độ là một trong những cái ví dụ, là một trong những cái bài học mà chúng ta nên đặt nặng về cái vấn đề này.
Vẫn tiến sĩ Vũ khẳng định rằng việc Việt Nam quản lý chặt người nhập cảnh ngay từ đầu dịch tuy gây ra nhiều phiền toái, song lại mang lợi thế cho Việt Nam. Nhờ đó mà chính quyền kiểm soát được sự lây truyền của virus và quản lý dịch bệnh hiệu quả. Song song với việc gần như đóng cửa đất nước với bên ngoài, Việt Nam cũng áp dụng chính sách 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế để kiểm soát dịch. Tuy nhiên, tiến sĩ Vũ thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư City of Hope lo ngại rằng chính sách 5K sẽ mất tác dụng trong các hoạt động tụ tập đông người, ông nói.
Cái chính sách 5K, nếu mà người dân thật sự thực hiện một cách nghiêm túc á, thì có thể nó sẽ có hiệu quả. Nhưng mà khi mà đã tụ tập đông người rồi, nhất là trong những cái mùa lễ hội đó, thì rất là khó tất cả những người tham gia đều thực hiện một cách nghiêm túc. Mà xui rủi một trong những người đó mà có mang một cái mầm bệnh, và cái mầm bệnh đó nó sẽ rất dễ phát tán trong cái đám đông tụ tập đó. Nên theo tôi nghĩ, cách tốt nhất vẫn là nên hạn chế việc tụ tập và lễ hội trong cái mùa này. Nhưng mà Việt Nam hiện nay cái tỷ lệ người chích vaccine ở Việt Nam rất là thấp so với những nước khác.
Các báo trong nước Việt Nam cho hay tính đến 26 tháng 4 mới có gần 210.000 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên tổng số hơn 96 triệu dân. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết là tính đến sáng 26 tháng 4, Việt Nam ghi nhận có tổng cộng 1.570 ca nhiễm COVID-19.
Việt Nam đang chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rất nhiều pano tuyên truyền cổ động chính trị về bầu cử được đặt trên đường phố. Ông Trần Văn Đào, một kỹ thuật viên điện tử, cho rằng bầu cử chỉ là hình thức.
Trực diện để mà bầu cử thì đối với mấy nước tự do thì ok. Nhưng mà đối với mấy nước mà là trong cái khuôn khổ cộng sản thì theo chú nó chỉ là cái hình thức thôi. Một cái hình thức. Tại vì sự sắp bài cho thế giới thấy là một lẽ, còn cái sự chỉ định của đảng, nhà nước là một lẽ.
Cũng không mấy niềm tin vào lá phiếu cử tri, với ông Nguyễn Văn Hòa thì đây giống như là thủ tục hợp thức hóa.
Nó thẳng ra đó, bầu cử ở mình á, bầu cử làm sao á, thì bầu cử thấy thấy dân bầu cử cũng như là bầu người ta bầu cho có bầu, cũng không có nghe ai đề cập nhiều về cái vấn đề bầu cử. Tới ngày đó thì cái nhiệm vụ mình làm thì mình làm thôi, mà hầu như ai cũng vậy, cũng nó thẳng ra là cũng không không quan tâm nữa. Khi một người không phải như ở nước ngoài, mỗi người ta mỗi đi bầu, nhiều khi thấy là một người ta đi bầu cho nhiều người luôn.
Bầu cử hiện nay còn đặt trong bối cảnh đe dọa của dịch COVID-19 ở những hoạt động tụ tập đông người suốt thời gian bầu cử. Trước ý kiến áp dụng bầu cử online, tương tự như chuyện khai báo y tế qua điện thoại có kết nối mạng, theo cử tri Nguyễn Văn Hòa, thì điều này khó khả thi.
Bây giờ nếu dịch thì mình bầu cử theo cái kiểu mình giãn cách. Chứ bầu cử online thì hỏi nhiều người, người ta thành thạo công nghệ, cũng có một số người người ta không thành thạo làm sao.
Ở góc nhìn khác, theo ông Trần Văn Đào, thì bầu cử online ở Việt Nam là khó về mặt nền tảng kỹ thuật.
Online politics này, thì trên cái online bầu cử này, mà để mà chạy theo một cái những cái nước tiên tiến như nước Mỹ, thì thấy nó không thể, không cách nào phù hợp được.
Về mặt tuyên truyền thì bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.